Vì vậy tới đây cái ví dụ chẳng khác nào kẻ chẳng biện rõ sắc xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt ánh sáng của ngọn đèn. Thì chỗ này nghe quý vị mới thì nghe thì khó hiểu. Thí dụ như mình đốt cái đèn dầu, đốt đèn dầu rồi khi đó con mắt mình nhậm, mình thấy nhìn cái đèn mình thấy có vành xanh vành đỏ gì đó, phải không? Rồi mình lại nói tại cái đèn cho nên mình mới thấy vòng xanh vòng đỏ, mà bây giờ cái tắt đèn cho không thấy vòng xanh vòng đỏ. Như vậy trúng không? Vòng xanh vòng đỏ từ đèn hay từ đâu? Từ mắt của mình. Mình không có biết cái gốc từ con mắt, bệnh của mình mà trị, mà cứ tắt cái đèn có vòng xanh, có vòng xanh vòng đỏ. Đó là thông minh không? Thì cũng vậy, không biết cái tâm chấp hai bên của mình thì sanh ra đủ thứ phiền não, mà lo diệt nó không chịu diệt, mà cứ nói ở đây ồn nó tu được, tại chỗ khác tánh dễ tu. Thì như vậy tránh cảnh mà không tránh cái mê, cái loạn của tâm, phải không? À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý này nó rất là rõ. Mà chúng ta có nhiều người mắc bệnh đó, cho nên mới nói rằng chỉ tránh ở chỗ huyên áo, bỏ hoạt động, rồi phân tích, ngồi quán phân tích thì đó cũng được chút ít hơi yên yên, rồi cũng được họp được cái lý không. Nhưng mà làm như vậy thì nó đã chôn vùi cái chân tánh, trái ngược với cái chân giác. Như vậy là nó làm mất cái chân tánh, cái chân giác. Giống như cái đèn đó, cái đèn nó không có hiện màu xanh màu đỏ, mà tại vì con mắt mình bệnh mà không lo trị bệnh, cứ lo tắt đèn. Rồi không lo xét tội cùng cái thân quyển ở trong thức, lại lướng chạy trốn cái bóng rỗng ở dưới mặt trời. Nghĩa là mình đi ra ngoài mặt trời, thấy mình có cái bóng, thấy có cái bóng, cái mình ghét cái bóng, mình chạy trốn đó, mà cứ chạy mãi ngoài trời, chừng nào cái bóng hết, chừng nào thì có chỗ tôi nói thôi không cần chạy đâu, cứ vào trong cái chỗ mát cái hết bóng. Nhưng mà ở đây ngài không muốn nói cái đó, mà ngài nói rằng sợ bóng không bằng sợ thân. Thân này từ cái quyển thức mà nó tạo nên, mà bây giờ không biết dẹp trừ cái quyển thức đó mà cứ sợ cái bóng thì vô lý. Cái gốc không sợ mà sợ cái ngọn. Bởi có thân mới có bóng, mà bây giờ mình sợ bóng thì phải biết chuyển cái thân, thì nếu thân không còn thì bóng làm gì có. Như vậy như cho nên mới nói rằng không lo xét tọt cái quyển thân ở trong thức, lại lướng chạy trốn cái bóng rỗng dưới mặt trời. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực, như vậy thì tốn công mà không có lợi. Chẳng khác nào gánh nước đổ vào đống băng, vớt củi vất vào đám lửa đang cháy. Gánh nước đổ vào đống băng thì sao? Rồi vớt củi ném vào trong đống lửa đang cháy thì sao? Cho nên đây mới giải thích lại, có biết đâu bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Bóng lòa tức là cái bóng xanh vàng đó, nó là từ cái lòa ở con mắt. Còn cái bóng mà bên cạnh thân mình đó là cái bóng rỗng theo cái thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa thì chữ này nó hơi tối một chút, không phải ở ngay, mà nó phải là chữ hiện ra. Có biết đâu bóng là hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Chữ lò đó, cái ở trước mình đừng để chữ bóng, lò hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân thì nó rõ. có biết đâu là hiện ra màu xanh. Thì cái vậy đó thì nó mới rõ hơn, là hiện ra màu xanh bóng rỗng theo nơi thân, nó chạy theo thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì bóng lòa kia tự mất, tức là cái bóng xanh kia nó tự mất, nhưng mà bóng lòa khỏi bệnh lòa ở mắt thì cái bóng xanh kia tự mất, thì nó vậy nó hợp lý. Diệt thân quyển này thì bóng nọ không còn. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Ta phải lấy lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy ra tâm châu, trong những tâm châu, trong những mối dây quấn chặt, phải dùng mũi giáo tuệ chặt đứt lưỡi kiếm chấp trong trần cảnh ấy, chính là cái tông chỉ cùng tâm, cái chân truyền đạt lý đó vậy. Thì tới cái chỗ kết thúc thì nói rất rõ, dạy chúng ta tu, nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, nó là phản quan tự kỷ đó, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt. Nó nghĩa là lúc nào đừng có chạy theo trần cảnh mà phải sống với tự tâm, thì như vậy Phật nhãn sẽ sáng suốt, bốn nghiệp phải tự tan, pháp thanh hiện ra, những cái vết trần tự diệt. Bởi vì chúng ta sống trong cảnh đời này mà muốn quay lại ở tự tâm nó khó, rất là khó. Tại sao? Bởi vì con mắt á, lúc nào cũng ngó ra không, bắt nó ngó vô nó chịu không, lỗ tai cũng dánh ra ngoài, đón cái tiếng, con mắt thì đón hình thức, hình tướng, lỗ tai thì đón âm thanh, lỗ mũi thì đón cái gì, mùi, lưỡi thì nó chờ cái vị, thấy không, nó ký rợ thanh rồi nó đợi xúc chạm. Như vậy thì luôn luôn nó đòi hỏi theo sáu trần hay năm trần ở ngoài, chứ nó không chịu quay trở lại. Bởi vậy lúc nào nó cũng phóng ra. Bây giờ tu á là thay vì phóng ra mà phải quay lại chiếu lại, mà bởi vì chư tăng chư ni quay lại mình tự nhiên quay lại quay không nổi, cho nên bắt ngồi thiền, ngồi ngó xuống để mà dòm lại mình, nhìn hơi thở để mà biết lại mình. Đó là cái thuật quay lại chứ gì lạ hết, chứ còn đi ra mất phóng ra hoài quên mình, cho nên phải có những cái giờ quay lại. Nghĩa là nếu đi đứng nằm ngồi đều biết qua lại mình thì khó, phải ngồi thiền cũng được, phải không? Còn nếu đi đứng thì quên mất mình thì phải ngồi thiền, ngồi đủ, ngồi đúng giờ, đúng giấc đàng hoàng. Mà nếu người biết bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm thì Phật nhãn sáng suốt. Bởi vậy cho nên ngày Đạo Nguyên ở bên Nhật Bản, ngài nói một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật, khẳng định vậy. Tại sao? Bởi vì viết quay lại đó là mở sáng mắt trí tuệ của mình rồi, mắt trí tuệ là Phật. Một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Quý vị có làm Phật không? Hay là làm gật? Ngồi thiền ngồi gật lên gật xuống chứ không có làm Phật, nó không có sáng suốt. Nên chúng ta phải biết rõ ngồi thiền là quay lại mình, mà biết phản chiếu lại mình, đó là giác, phải không? Còn chạy trong ngoại trần mê, mà mê thì chúng sinh, mà giác là phải cái gì? Như vậy thì quý vị thấy mình ngồi thiền được là mình đang quay lại mình, là mình giác thì mình Phật. Còn mình ra ngoài mình chạy theo cảnh là mình mê, mê là chúng sanh. Thì bây giờ một niệm mê là chúng sanh, niệm giác là Phật. Thì bây giờ mình giác luôn 2 giờ,
ngon lành quá mà. Như vậy thì cái giờ là Phật hơi nhiều hơn giờ làm chúng sanh rồi đó. Như vậy thì cái giờ là Phật hơi nhiều hơn giờ làm chúng sanh rồi đó. Đó là cái ý nghĩa mà ở đây muốn nói cho thấy rõ. Bởi mình quay lại, đó là Phật nhãn sáng suốt. Mà nếu Phật nhãn sáng suốt thì cái bóng nghiệp nó tự tan. Bây giờ quý vị thấy, khi mình quay lại mình ngồi thiền, mình xoa lại mình, nhìn hơi thở, nhìn niệm. Bây giờ những cái niệm buồn thương giận ghét gì dấy lên mình đều nó giọng không theo nó thì nó tan. Mà tan cái niệm đó là tan nghiệp chứ gì, phải không? Cái niệm mà nó lặng xuống, nó hết rồi thì đâu còn nghiệp. Như vậy thì phá cái vọng tưởng cho nó tan, vì đó là làm cho cái bóng nghiệp nó tự tan. Mà nếu bóng nghiệp tự tan thì pháp thân tự hiện ra chứ gì hết. Nó đơn giản như vậy. Nếu khi nào mình hằng tri hằng giác mà không có niệm nào thì đó là pháp thân hiện tiền. Đó, những vết trần tự diệt. Bởi vì cái niệm thì nó duyên theo cái gì? Theo cái bóng. Nhớ người thì có bóng người, nhớ cảnh thì có bóng cảnh. Thì bóng người bóng cảnh là cái vết trần ở ngoài. À, có khi nào khởi niệm mà không có cái bóng ở ngoài không? Như vậy thì nếu mình làm chủ được niệm thì niệm nó tan, mà cái bóng trần ở ngoài nó cũng hết. Như vậy thì pháp thân nó hiện, không có nghi ngờ. Như vậy tức là ta lấy cái lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy cái tâm châu trong những mối dây quấn chặt. Nghĩa là mình có hạt tâm châu, tức là hạt châu sáng của tâm. Bây giờ bị cả mớ nó thập triền thập sử nó trói, phải không? Trói chặt. Bây giờ dùng cái dao trí tuệ rạch đứt những cái sợi dây triền sử đó, thì cái tâm châu mình lấy ra. À, có sẵn rồi, nhưng mà tại mấy thứ đó nó cột chặt quá đi. À, phải dùng mũi dao tuệ, giáo tuệ chặt đứt cái lưới kiến chấp hai đó. Lấy cái mũi giáo trí tuệ mà chặt đứt cái lưới kiến chấp trong trần cảnh. Trần cảnh đó là chấp sắc thanh hương vị xúc vân vân đó. Nếu mà được như vậy, ấy chính là cái tâm chỉ cùng tâm, cái chân truyền đạt lý đó vậy. Tu như vậy đó là chỗ cùng tâm đạt lý. Còn nếu mà chạy trốn chỗ này chỗ kia để cho được yên, được thảnh thơi hay là được cái nhẹ nhàng dễ tu đó, đó chưa phải là cùng tâm, chưa phải là đạt lý. Hiểu cái đó chưa? À, như vậy thì bài bữa nay ngài nói cũng là chân tình đó, để mà chỉ cho chúng ta cái tu thế nào cho đúng, cái tu thế nào là không đúng. Thôi tới đây nghỉ. Sư lại nói, trí hai chiếu vốn không, cảnh bị duyên cũng lặng, lặng mà không phải lặng, bởi không có người hay lặng. Soi mà không soi, bởi không có cảnh bị soi. Cảnh và trí đều lặng, tâm lo nghĩ an nhiên. Đây chính là con đường cốt yếu trở về nguồn. Đây là ngài dạy từng đoạn để cho chúng ta nhận ra cái chỗ cứu kính của sự tu hành. Cho nên ngài dạy rằng trí hay chiếu vốn không, tức là cái trí hay chiếu soi của chúng ta xét kỹ nó cũng không thiệt, cho nên nó vốn không. Cảnh bị duyên cũng lặng. Cái cảnh bị duyên là cái cảnh bên ngoài hay là cái tâm tư lự của mình. Như chúng ta thường ứng dụng biết vọng thì cái vọng là cái cảnh bị duyên, còn biết cái vọng là cái trí hay chiếu ha, quý vị nhớ kỹ vậy. Như vậy thì cái trí hay chiếu là biết vọng, còn cái cảnh bị duyên là vọng. Nếu vọng lặng thì cái trí hay chiếu nó còn không, nó cũng là không. Cho nên có cảnh thì mới có chiếu, không cảnh thì cái chiếu cũng không. Lặng mà không phải lặng bởi không có người hay lặng, tuy lúc đó nó được lặng yên, không có chiếu soi, không có khởi phân biệt, nhưng mà trong đó vẫn không có cái người hay lặng. Tại sao? Vì lặng là cảnh lặng, trí chiếu soi lặng, chứ không có cái người chiếu soi. Cái cảnh bị chiếu soi thì làm sao có người hay lặng? Soi mà không soi bởi không có cảnh bị soi. Chúng ta chiếu soi mà thực sự không có cái chiếu soi, bởi vì cái cảnh bị chiếu soi là không, thì cái hay chiếu soi cũng là không. Đó là một cái lẽ thực. Cảnh và trí đều lặng, tâm lo nghĩ an nhiên, đây chính là con đường cốt yếu trở về nguồn. À, cảnh và trí hai cái nó đều lặng, thì như vậy thì tâm mình nó được an nhiên tự tại. Mà chính cái tâm an nhiên tự tại đó là con đường cốt yếu trở về nguồn. Như hôm trước tôi đã nói rằng trước khi chưa gặp thiện hữu tri thức, thấy núi sông là núi sông, gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy biết được lối vào thì thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là cái trí chiếu soi và cái cảnh bị chiếu soi. Khi trí chiếu soi biết tất cả cảnh là duyên hợp, hư ảo, không thiệt, biết rõ được như vậy thì lần lần cái tâm hay chiếu soi nó cũng lặng luôn. Khi tâm và cảnh đều lặng thì lúc đó đến chỗ cuối cùng là núi sông mới thực là núi sông. Đó là cái con đường cốt yếu trở về nguồn. Cho nên ở đây dùng chữ tâm lo nghĩ an nhiên. An nhiên tức là nó an ổn, tự nhiên, không còn giấy niệm, không còn khởi quán đó. Như vậy đó là cái chỗ cốt yếu trở về nguồn gốc. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng rằng khi chúng ta ứng dụng tu, lúc đó ngoài thì có cảnh, ở trong thì có tâm hay là có trí. Trí quán cảnh để biết cảnh là hư dối. Như vậy thì trong khi quán thì trí là cái năng quán, cảnh là cái sở quán, còn năng còn sở đối đãi. Nhưng khi thấy cảnh nó đã yên, đã lặng thì cái trí năng quán nó cũng dừng. Như vậy thì cảnh và trí hai cái đều lặng. Lặng thì tâm mình trở lại chỗ an nhiên, mà chính cái chỗ an nhiên đó mới là chỗ cốt yếu về nguồn. Chứ còn nếu mày còn quán còn chiếu thì chưa phải về nguồn. Bởi vậy cho nên trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Thì khi chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó thì ngũ uẩn là cái bị chiếu, còn cái hai chiếu là cái trí tuệ bát nhã. Như vậy thì khi khởi cái trí chiếu soi năm uẩn đều không, thì chỗ đó đối với bát nhã thì gọi đó là quán chiếu bát nhã. Đến khi cảnh và cái chiếu nó hết thì đi tới cái chót là thật tướng bát nhã. Như vậy thì đọc kinh bát nhã qua lời qua câu thì đó là văn tự bát nhã, ứng dụng trí chiếu soi năm uẩn đều không, đó là quán chiếu bát nhã. Khi trí năng chiếu và ngũ uẩn sợ bị chiếu hai cái đều lặng thì đó là thật tướng bát nhã. Cho nên ngài Thái Hư ngài ví dụ như người muốn qua sông, trước thì xuống, bước xuống chiếc thuyền. Chiếc thuyền ví dụ cho văn tự bát nhã, rồi gai chèo hay là cầm dầm bơi để cho thuyền đi qua bờ kia, thì lúc chèo bơi đó phải là quán chiếu bát nhã. Chèo bơi khi đến bờ, dừng chèo dừng bơi bước lên bờ là thật tướng bát nhã. Thì cái đó nó rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ chúng ta đang tu cái gì bát nhã? Quán chiếu hay là văn tự? Thấy đọc thuộc lòng không? Quán chỗ nào đâu mà đọc thuộc lòng thì văn tự bát nhã, chứ làm sao gọi là quán chiếu bát nhã? Quán chiếu bát nhã là phân tích chiếu soi năm uẩn không thiệt, quán tới quán lui, quán cho tới bao giờ thấy năm uẩn là không, rồi thì cái trí năng chiếu cũng dừng, đâu còn cái gì nữa để quán. Thì như vậy năng sở dừng, mà năng sở dừng rồi cái tâm an nhiên tự tại, đó mới tới thật tướng. Như vậy thì chúng ta thấy cái lối tu thiền dầu cách này hay cách kia nó cũng phù hợp với kinh, chứ nó không có khác. Nhưng mà tại vì lâu nay chúng ta cứ nghĩ học kinh giáo là để tụng, thí dụ tụng Pháp Hoa thì có phước, tụng Bát Nhã thì sao? Thì qua hết khổ ách, phải không? Cứ tụng là chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, tụng lào lào vậy đó, nó qua hết khổ nạn. Nhưng mà có rên không? Cứ than cảnh này khổ, cảnh kia khó, đủ thứ. Tại vì đâu có chiếu kiến. Cho nên hiểu chỗ này thì mới thấy rõ ràng con đường tu đều phải vận dụng cái trí. Cho nên nhiều người họ hay cố chấp, họ nói tu thiền mà còn chiếu soi, như vậy thì còn có trí năng chiếu và có cái cảnh sở chiếu thì đó là còn đối đãi, chưa đúng là thiền. Nói vậy phải không? Nó phải là khi nào đến cứu cánh, chưa đến cứu cánh. Nó không phải là khi nào đến chỗ cứu cánh không còn năng sở, còn chưa đến cứu cánh mà bỏ thì làm sao mà tu, phải không? Rồi cứ như như vậy hoài làm sao như như được. Cho nên khi tu thì phải quán chiếu. Quán chiếu đến nơi rồi thì năng sở hết, thì đó mới gọi là cứu cánh. Như vậy cái người tu hãy hiểu cho rõ. Chứ có nhiều người nói tôi chỉ cho tăng ni Phật tử tu soi thấy cái vọng tưởng, biết nó là dối không có theo. Thì nói như vậy thì có cái vọng tưởng bị chiếu soi và có cái trí chiếu soi, thì như vậy là hai bên đối đãi, đối đãi là chưa phải thiền, được không? Vậy mà nếu mình không có hiểu kỹ thì nghe cũng có lý. Có bao giờ mình cứ bước vào đạo mà thấy núi sông là núi sông liền, phải không? Còn nếu bước vào đạo mà thấy núi sông nó là có tu hay không có tu? Ở ngoài thấy núi sông là núi sông, vô đạo cũng thấy núi sông là núi sông, thì có khác nhau không? Cho nên phải 30 năm gặp thiền hữu tri thức chỉ dạy, thấy núi sông không phải núi sông, rồi đến chỗ cuối cùng mới thấy lại núi sông là núi sông, thì cái đó mới thứ thiệt. Chứ cầm bước vô cái thấy núi sông là núi sông thì cái đó là không biết tu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái lời nói nào đúng, cái lời nói nào sai. Nhiều khi mình không có giảng trạch, rồi cái đúng không biết, cái sai không rành, thì làm cho mình lẫn lộn, nghi ngờ, khó tu. Ngài lại nói: lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng dù hay tri loạn tưởng, mà trở lại sanh vô ký. Tỉnh tỉnh dù tri vô ký, mà trở lại sanh loạn tưởng. Vì vậy nói: tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai. Lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Mấy cái chỗ này hết sức là tế nhị, người nghe không khéo thì không biết nói cái gì. Ngài nói rằng lặng lặng sanh vô ký, thì như vậy đó dễ hiểu rồi. Bây giờ yên 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 riết rồi cái không biết mình đi tới đâu, nó trở thành mơ mơ, thì đó là vô ký. Tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng, tỉnh quá tỉnh queo, lát cái nghĩ bậy nghĩ bạ đó. Thì như vậy cái lặng nhiều rồi sanh vô ký, cái tỉnh nhiều lại sanh loạn tưởng, không nghi ngờ. À, vì vậy mà phải nói lặng lặng dù hay tri loạn tưởng, mà trở lại sanh vô ký. À, cái câu này là hay trị, phải rồi, hay trị, hay trị loạn tưởng mà trở lại sanh vô ký. Bởi vì loạn tưởng là giấy động, mà lặng lặng thì dừng cái động, cho nên lặng lặng thì nó trị được cái loạn tưởng. Nhưng mà lặng nhiều quá thì nó sanh ra vô ký. Bên cạnh trị vọng tưởng thì nó lại sanh ra cái bệnh khác, là bệnh vô ký. Tỉnh tỉnh dù trị vô ký, mà trở lại sanh loạn tưởng. À, mình tỉnh tỉnh là để trị cái vô ký, tâm nó mờ mờ, nó không sáng đó, thì nhờ tỉnh mà sáng. Nhưng mà tỉnh riết rồi cái loạn tưởng sanh, tức là khởi ra cái loạn tưởng. Đó, như vậy thì hai cái chỗ này là hai cái điều kiện trị bệnh. Mà nếu mình cứ nặng về trị bệnh á, thì riết nó trở thành bệnh. Bởi vì thấy mình loạn tưởng nhiều, mình cố lặng, lặng riết cái nô vô ký. Rồi mình thấy mình loạn tưởng nhiều, mình cố thấy mình vô ký nhiều, mình cố tỉnh, tỉnh riết cái thành loạn tưởng. Như vậy chỉ có cái lời của Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói là chí lý. Chí lý là sao? Tỉnh tỉnh lặng lặng, tỉnh và lặng, hai cái nó đi theo nhau. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, người nào ngồi thiền tỉnh queo mà lặng thì trúng. Tỉnh mà lặng thì trúng, còn ngục lên ngục xuống lặng thì sao? Lặng đó là lặng sai. Cho nên tỉnh tỉnh mà lặng lặng thì đó là phải, là đúng. Còn vô ký lặng lặng sai. Nếu mà nó mờ mờ mà cứ lặng nè, tới tôi ngồi êm lắm mà người ta cứ thấy đầu vụt lên vụt xuống, thì em đó là cái em bệnh, phải không? Em đó là cái em của vô ký. Như vậy thì vô ký lặng lặng sai, rồi lặng lặng tỉnh tỉnh phải, nghĩa là tâm mình nó lặng lặng nhưng mà lặng trong cái tỉnh, thì cái đó là phải. Còn loạn tưởng tỉnh tỉnh sai đó, nếu mình cứ loạn tưởng là bữa nay tôi ngồi thiền tỉnh queo à, tại sao? Tại nhớ chuyện này chuyện kia. Thì trúng chưa? Nếu còn nhớ chuyện này chuyện kia tức là loạn tưởng. Bởi vậy cho nên mấy cái chỗ này người tu phải chú tâm ghi nhớ để mà ứng dụng thì mới không có mắc kẹt bệnh vô ký và bệnh loạn tưởng. Vì người tu không mắc kẹt vô ký, vô ký tức là hôn trầm đó, thì mắc kẹt loạn tưởng. Hai cái bệnh đó nó cứ đổi qua đổi lại mãi, cho nên chúng ta phải luôn luôn giữ tỉnh tỉnh, lặng lặng, hoặc ngược lại lặng lặng tỉnh tỉnh. Dễ thuộc quá phải không? Nó thuộc cái này thì ngồi lại cái nhớ tỉnh tỉnh lặng lặng phải không? Nếu mà nó có cái gì lệnh chút cái thấy liền, hoặc ngược lại lặng lặng tỉnh tỉnh. Nếu mà lặng lặng mà không biết mình đương làm gì đó thì chặt rồi phải không? Lặng mà tỉnh, tỉnh mà lặng, hai cái đó nó phải đi theo nhau chứ nó không có tách rời được. Cho nên lục tổ dạy sao? Cái pháp môn của ngài dạy là định huệ đồng thời phải không? Chứ không phải trước có định rồi sau mới có huệ. Bởi vì chúng ta tu hay nói được định rồi sau mới có huệ, nhưng mà được định cho nó mắc kẹt ở trong cái vô ký đó, làm sao khởi huệ? Vì vậy mà phải tỉnh tỉnh là huệ, lặng lặng là định, hai cái nó theo nhau. Hoặc ngược lại lặng lặng mà tỉnh tỉnh, lặng lặng là định mà tỉnh tỉnh là huệ, hai cái không tách rời đó. Mấy cái chỗ này là cái trọng tâm của sự tu, cho nên ai là người ham tu, quyết tu cho có kết quả thì phải nắm thật vững, chứ không có nên coi thường. Chúng ta tu mà nhiều khi có ai hỏi hoặc nhờ chỉ dạy thì mình lúng túng, là vì mình không nắm vững được mấy cái này. Bởi vì cái người tập tu thiền hai cái bệnh nó cứ xảy ra luôn, hoặc là loạn tưởng hoặc là hôn trầm phải không? Như vậy thì quý vị thích cái bệnh nào trong hai bệnh đó? Thấy thì loạn tưởng nó ồn ào không yên, hôn trầm có bảo vệ yên phải không? Có nhiều người phải chịu cái yên, nhưng mà đúng là người tu thiền sợ hôn trầm hơn loạn tưởng. Bởi vì bệnh hôn trầm nhà Phật gọi là vào hang ma, hang tối của ma. Nó khi hôn trầm không biết gì hết, còn tỉnh tỉnh dù sao nữa nó loạn tưởng mà cũng còn thấy, còn có biết chút chút, chứ mà hôn trầm thì không biết gì hết. Giả sử ngồi giờ đồng hồ mà hôn trầm luôn thì sao? Thì giờ đó thành gì? Giờ đó giờ ngủ. Giờ ngủ mà tức là giờ mê, mê trọn giờ thì có gọi gì là tu phải không? Còn nếu mình loạn tưởng thì mình thấy cái này loạn tưởng bỏ, thì cái khác loạn tưởng tới bỏ, nhưng còn thấy còn bỏ thì nó còn tỉnh hơn, đỡ hơn. Chứ còn vô cái đi một mạch hết giờ, mở mắt ra thì hết giờ rồi, thấy cái bộ khỏe quá, ở đây ngồi thiền khỏe, không có nhớ gì hết. Nhưng mà không ngờ đó là đang vào trong hang ổ của ma, chứ không phải là tu. Quý vị biết đã thiệt kỹ cái điều đó, phải sợ cái hôn trầm. Như vậy là cái đoạn này ngài rút tỉa những cái kinh nghiệm then chốt của sự tu chỉ cho chúng ta. Và đoạn kế sư lại nói: người phàm phần nhiều ở nơi sự làm ngại lý, nơi cảnh làm ngại tâm, nên thường muốn trốn cảnh để an tâm, bỏ sự để giữ lý, song chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chỉ cần tâm không thì cảnh tự không, lý lặng thì sự tự lặng, chợt liền trở ngược lại tự tâm. Đây là những cái chỗ mà người ta mắc kẹt. Người phàm phần nhiều ở nơi sự làm ngại lý, nơi cảnh làm ngại tâm. Sự là cái gì? Lý là cái gì? Tôi nói như trong kinh Bát Nhã, ngũ uẩn là sự, mà soi thấy ngũ uẩn dai không, tánh không là lý, gọi là lý không, phải không? Sự là cái hình thức của ngũ uẩn, tánh không là cái lý của ngũ uẩn. Như vậy thì họ nói rằng sự làm ngã lý, nó tại cái năm uẩn này nó làm trở ngại cái tánh không. À, rồi nói nơi cảnh làm ngại tâm, nói mình tu là cốt phải an định, mà sống ở trong huynh đệ 50-70 người, người này đi vô người kia đi ra, thấy mặt nhau hoài nó cũng chướng sự tu, phải không? Đó là sự mà, đó hình thức người này người kia, rồi tới lui gặp nhau qua lại chào thưa hỏi làm trước ngại sự tu. Bây giờ chỉ một cách là vô trong hang, trong núi gì đó, ở mình đó, không có gì trước ngại hết. Như vậy phải chưa? Nói rằng sự nó làm ngại tâm, bởi vì thấy người này thấy người nọ rồi mất công suy nghĩ, mất công bàn luận, thì đó là cái suy nghĩ bàn luận qua cái sự việc nơi này nơi nọ khiến cho tâm mình nó bất an. Như vậy thì trốn cảnh để an tâm. Bây giờ một mình vô trong núi kiếm cái hang ngồi trong tu sẽ an nhất, thấy không? Mà quý vị nghĩ an không? Sao không an? Đâu có thấy ai. Cái đó, đó là một cái nghĩ sai lầm lớn mà nhiều người cứ nuôi cái nghĩ đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị nói giờ ở trong chúng 50-70 người ồn quá, không có yên tu, bây giờ thôi xin từ giả lên núi kiếm cái hang nào vô trọng mình tu, trong khi đi á thì xin ít gạo, thấy không, ít muối vác theo, nhưng mà vô đó có gạo có muối đủ để yên tu chưa? Còn có muối nữa, có gạo có muối rồi thì còn có lửa, thấy không, rồi còn có nước, củi không sợ rừng, không sợ, nhưng mà rồi phải có nước, rồi đi tìm nước, nước rồi phải có đồ chứa, không có nước rồi lấy cái gì? Rồi thì quý vị thấy nó có thêm sự chưa? Rồi như vậy phải kiếm cái hũ, rồi phải đi lấy nước về, rồi phải mua nồi niêu, chứ phải gạo muối được làm ăn được đâu. Rồi phải có nồi niêu rồi, rồi phải kiếm rau rồi, rồi luộc. Chúng ta làm sao mà sống? Thì như vậy tôi quý vị thấy có trở ngại chưa? Như vậy trốn như đó được yên không? Rồi cái nỗi tối mũi nữa. Tối mũi thì nếu mà mũi bị sợ bị sốt rét, rồi phải kiếm mụn. Rồi kiếm mụn, rồi có mụn là phải có mua giải được, phải mượn người má. Rồi thì rồi có cái mụn phải có chỗ nhăn, cái hang nhăn nó được. Như vậy thì mới chị thấy nó xảy ra bao nhiêu chuyện. Ngồi lại một kiểm một hồi thì thấy đủ thứ. Rồi ít hôm cái là hết muối hết gạo, rồi tính sao nữa? Rồi phải xách quái đi xuống núi kiếm ăn. Như vậy rồi gặp người không? Gặp cảnh không? Rồi cái sự đúng nhã nhãn trước mắt trốn đâu được. Chừng nào mà không ăn không uống chỉ thở không thì vô trong núi được, phải không? Chứ còn phải ăn phải uống phải mặc phải đủ thứ hết thì trốn như trong đó, thì trốn là chơi thôi chứ là không bao giờ ăn. Cái nhu cầu nó tức cười lắm, nó không phải một cái mà cái này rồi cái kia, rồi ít bữa bị bệnh sốt rét thì phải sao? Rồi có phải đi bệnh viện xin thuốc rồi thôi, thì rốt cuộc là cũng gặp người liên minh không tấn đồng được hết. Đó là cái tính mới nghe thì dường như phải ham tu lắm, mà rốt cuộc từ vô đó tu không được gì hết, đủ thứ phải lo nữa. Như vậy cho nên chúng ta chỉ làm sao ngay nơi sự mà mình đừng có để cho nó ngại cái lý thì được. Chứ còn nếu mà bỏ sự để giữ lý thì cái đó không có thể được. Hay là trên cảnh mà trốn cảnh thì an tâm cũng không được. Xong chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chính cái tâm đó là nó làm ngại cảnh. Thí dụ như cái tâm mình ở giữa chỗ đông người mà mình cứ nghĩ rằng người làm trước mình, thì như vậy cái cảnh nó làm ngại cái tâm. Nhưng mà giờ ngay cái cảnh mà biết cảnh là không thiệt, không có gì quan trọng hết, thì có ngại không? Nếu cái cảnh không thiệt, tâm mình luôn luôn đối cảnh không dính, không kẹt, ai nó khen cũng cười, chê cũng không giận, không mừng, không giận, thì tâm như vậy ở giữa thiên hạ có ngại không? Như vậy thì cái ngại là tại mình. Như tôi kể lại, hồi xưa tôi đọc trong các cái kinh A Hàm, thấy trong đó nói tiếng động là cái mũi nhọn trở ngại của người tu thiền. Người tu thiền mà bị tiếng động cũng như có gì nó châm vô người mình ấy, cho nên sợ cái tiếng động lắm. Bởi vậy nên rồi khi tôi thích kiếm chỗ nào không có tiếng động, mới lên trên chỗ phương bối cách cái thiền diệt thất tính ở trong rừng, ở đó là rừng, vô đó ngồi tôi chắc khỏe lắm, không có tiếng động. Nhưng mà rồi đầu hôm cái những chiếc xe hàng nó chở rau cải về Sài Gòn tới cái dốc Bảo Lộc đó, nó lên nó từ đó nó dội trong kia nghe nó ồn làm sao, nó trốn ồn ồn. Rồi mới vừa định sáng cho ba con dượn, ba con khỉ nó la quét quét trên cây. Như vậy thì chừng nào chạy đâu cho khỏi tiếng, hết tiếng này rồi tiếng nọ. Rồi ban đêm có khi nhiều con đâu ế trái ai kể, nhiều con hổ con cọp nó đi xuống suối, rồi đi nó hầm hầm, lát nữa nó gầm lên một tiếng, ngồi này cũng hơi khó chịu luôn rồi. Thì như vậy thì nó có yên cho mình đâu, như vậy thì hãy đi chỗ nào yên. Rồi tôi mới nghĩ như vậy thì kiếm chỗ yên nó không có, chỉ tâm mình yên thì quăng đâu nó cũng yên, còn tâm chưa yên thì trốn chỗ nào cũng không yên. Rồi sao tôi ra ngoài Vũng Tàu các cái pháp lạc thất, thì ở dưới Vũng Tàu ngó lên mấy cái nhà hát tối cái nó mở Hồ Bạc Lưa, nó hát om sòm cũng động nữa. Tôi cũng không biết trốn đâu nữa, tôi nói thôi bây giờ hết chỗ trốn rồi, chỉ còn cách là tất cả tiếng đều là hư ảo không thiệt, kệ nói gì nữa, nó ca nó hát nó la nói gì nó la, mình thấy nó hư ảo rồi biết cái thời quen hết sợ tiếng. Như vậy thì chỉ tâm mình nó ngại cảnh chứ đừng nói cảnh nó ngại tâm. Bởi vậy nên chúng ta ở trong chúng, tôi biết ở trong chỗ đông ngồi thiền chung, kẻ thì lâu lâu ngứa gãi, người thì đau chân trở, nó cũng chướng cho mình lắm. Nhưng mà thôi ai làm gì làm, mình cứ lo phận mình, chứ còn cứ nói người này làm trước, người kia làm trước, là trốn ở đâu cho khỏi trước đây, phải không? Thôi thì chấp nhận thì không có cái gì trước hết. Vì vậy nên ở đây Ngài nói cho mình thấy rõ, như vậy thì trốn cảnh để an tâm thì không thể được, cũng như bỏ sự để trở về lý cũng không được. Xong chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chính tâm là ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chỉ cần tâm không thì cảnh tự không, lý lặng thì sự tự lặng. Chợt liền trở ngược lại tự tâm, tức là hướng về nội tâm mình chứ không có đi đâu khác. Như vậy mới thấy cái trọng tâm tu là phải tâm không trước, rồi cảnh nó mới không sao. Chứ còn mình mà cứ tìm cái chỗ nào không để cho tâm mình nó yên thì tìm suốt đời không có. Vận thân đem đến gương soi bóng, bóng chẳng khác với vận thân. Muốn bỏ bóng, ghét vọng, có biết đau thân cũng vốn hư dối. Thân nào khác với bóng, mà muốn một có một không. Thì ở đây Ngài nói chúng ta đi tới mang cái thân đến trước gương soi thì thấy thân mình đứng ở ngoài, trong cái gương bóng mình hiện ở trong, thấy không? Ngoài là thân, trong là bóng. Thì lúc đó chúng ta nói cái nào thiệt, cái nào giả? Cái nào thiệt, cái nào giả? Bóng là giả, thân là thiệt, phải không? Có thiệt chưa? Như vậy luôn luôn chúng ta cứ nghĩ bóng ở trong gương là giả, cái thân này là thiệt. Nhưng mà đâu biết rằng bóng chẳng khác với vọng thân. Việc bóng mà nó giả, thấy có cái bóng mà không có sờ mó được, còn thân là thiệt, thấy nó mình sờ mó, mình xúc chạm được, mình nói là thiệt. Nhưng mà thiệt phân tích ra phải coi nó thiệt không, rồi nó cũng giả luôn. Như vậy chỉ muốn bỏ bóng, ghét vọng, có biết đâu thân cũng vốn hư dối. Thân nào khác với bóng, mà muốn một có một không. Như vậy thì mình lúc nào cũng nghĩ bóng là dối, cho nên bỏ bóng. Cái bóng là giả, mình thiệt. Như vậy thì giả thì bỏ, giữ cái thiệt lại. Như vậy thì cái thiệt mà cho là thân thiệt, còn cái bóng là giả, thì cái thiệt đó có đúng là thiệt hay chưa? Thân chúng ta xét cho tường tận cũng là hư dối. Mà đã là hư dối, bóng dối, thân dối, thì hai cái dối nó có khác nhau đâu, phải không? Không khác mà tại sao bỏ cái này để giữ cái kia? Đó, nói chỗ này để cho một số quý người tu chúng ta hiểu. Như tôi nói vọng tưởng, vọng tưởng phải bỏ, đừng có theo. Như vậy thì vọng tưởng mình bỏ, đừng theo, thì có người nói vọng tưởng là vọng bỏ, nó hư dối. Còn mình biết vọng tưởng là cái đó là thật, như vậy đúng chưa? Cái biết vọng tưởng là thật, còn cái vọng tưởng là dối, như vậy đúng chưa? Thực ra nếu mình bỏ vọng tưởng mà giữ cái biết thì đúng chưa? Giữ cái biết vọng đúng chưa? Nghĩa là vọng tưởng nó dối, biết nó là vọng tưởng, thì cái biết đó đối với vọng tưởng nó là trí, còn vọng tưởng là cái cảnh bị soi. Cái trí hay soi Nhưng mà trí và cảnh hai cái đều lặng hết mới là thật, phải không? Bỏ cái vọng mà giữ cái trí biết vọng cũng là sai. Cho nên bỏ cái bóng giữ cái thân thì cái nào cũng trật hết, phải không? Như vậy thì khi biết vọng, quý vị có giữ cái gì không? Đó là cái chỗ rất là tế nhị trên đường tu. Tôi biểu quý vị bỏ vọng, chứ tôi không bảo quý vị giữ trí. Có giữ không? Bởi vì cái trí biến vọng là đối với cái vọng mà khởi trí, dẹp bỏ nó. Mà khi cái vọng hết rồi thì cái trí dẹp bỏ cũng buông luôn, phải không? Chỉ còn một tâm thể sáng mà thanh tịnh, thanh tịnh mà sáng soi, trùng khắp thì trúng. Chứ còn giữ cái trí biết vọng chăm chăm nó cũng chưa được. Hiểu như vậy mới thấy cái tu nó rất là vi tế, chứ không phải là thô tháo như chúng ta hiểu. Nếu muốn lấy một bỏ một, hằng cùng chân lý cách xa. Bỏ một lấy một thì còn bỏ còn lấy, mà còn bỏ còn lấy thì chân lý chưa, còn cách xa chân lý. Lại mến thánh ghét phàm thì nổi chìm trong biển sanh tử. Cái câu này nhiều người hơi khó chịu. Ai tu mà không trọng thánh, không ghét phàm, phải không? Nếu không trọng thánh thì tu làm chi? Tu để thành thánh thì cái mình để thành đó là cái mình trọng, còn cái phàm này là si mê, là cái mình không ưa. Như vậy thì ai tu cũng bắt đầu từ cái ghét phàm trọng thánh. Mà ở đây nói trọng thánh ghét phàm hay mến thánh ghét phàm là nổi chìm ở trong biển sanh tử thì sao? Đó là cái chỗ hết sức tế nhị. Lỗi ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta tu, chúng ta thấy phàm riêng, thánh riêng, phải không? Cho nên muốn được cái thánh này phải khinh miệt cái phàm này, bỏ nó, chán ghét nó thì mới tiến được cái thánh được. Mà đâu ngờ thánh sẵn ở trong phàm, phải không? Thánh sẵn ở trong phàm, giờ ghét, ghét phàm, bỏ phàm kiếm thánh ra không? Có không? Như vậy thì con người phàm của chúng ta nó đã mang sẵn cái mầm thánh ở trong rồi. Bây giờ chúng ta mến thánh, ghét phàm thì không phải ghét cái thân này, mà ghét cái sinh tử, mầm sinh tử là tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó. Những cái đó là chúng ta bỏ, bỏ những cái xấu, bỏ những cái nhớ, bỏ những cái trói buộc thì cái chân thật nó hiển lộ. Thì như vậy trong phàm đã có thánh. Như vậy thì bỏ cái phàm rồi để hiện cái thánh, chứ không phải bỏ cái phàm để đi tìm cái thánh. Phải tìm không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu, mà nếu bỏ cái thân phàm tục này để thành thánh thì chắc không biết cái thân nào thành. Cho nên ngay trong cái thân phàm tục, chúng ta khéo luyện lập, bỏ hết những cái phiền não là cái mầm nhơ nhớp, là cái mầm trói buộc, bỏ sạch nó hết thì cái giải thoát, cái chân thật nó hiển bày, chứ không có đi cầu đi tìm ở nơi nào hết. Nếu mà đi tưởng như thánh ở ngoài phàm thì cái đó là cái nhân của sanh tử, phải không? Thì đâu có biết tu, tưởng thánh là cái gì ở trên trời trên mây, Còn ở dưới này là phàm tục. Như vậy thì tất cả đây là phàm tục. Mình mang cái thân phàm tục rồi, bây giờ phải chờ chết rồi mới thành thánh, phải không? Mà thành thánh, chết rồi mới thành thánh, có thành được không? Bởi vì không chịu dẹp cái phiền não để hiển lộ cái bồ đề thì làm sao thành thánh được. Bởi vậy cho nên mến thánh ghét phàm thì nổi chìm trong biển sanh tử, là chỗ đó đó. Phiền não này cũng như là bốn câu thơ: phiền não nhân tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu, chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. Đó là bốn câu thơ.